Chào mừng các bạn đã đến với podcast Tài chính tự thân. Tại podcast này, Tuấn Anh hy vọng có thể chia sẻ với các bạn các góc nhìn thô ráp về tài chính mà rất nhiều khi chúng ta không dám đối diện với bản thân mình. Chủ đề của chúng ta hôm nay là đầu tư cổ phiếu. Hay là chúng ta có thể nói rộng hơn là đầu tư vào một cái doanh nghiệp. Ở cái chủ đề này ấy, thì Tuấn Anh thấy rằng là các cái lớp mà đầu tư dành cho khách hàng cá nhân hiện tại đang khá là nhiều. Tuy vậy thì đấy là một cái tin cũng là tốt là sau một quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhưng thực ra nếu mà chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng là thường xuyên tại các cái lớp học đầu tư đó thì Tuấn Anh thấy rằng là các lớp học đầu tư đó thường là rất là tập trung đi vào một cái câu chuyện là phân tích về cái tình hình tài chính của doanh nghiệp. Tuy vậy thì ở cái podcast này ấy, thì Tuấn Anh muốn chia sẻ cùng các bạn cái góc nhìn của mình về cái câu chuyện rằng là nếu mà chúng ta đầu tư vào doanh nghiệp ấy, thì chúng ta cần một góc nhìn rộng như thế nào. Thế thì thứ nhất ấy, là Tuấn Anh thấy rằng là về giác độ về chuẩn bị nguồn lực ấy, thì trong khuôn khổ mà tài chính tự thân ấy, Tuấn Anh nhận thấy rằng là trước khi xem xét mà đầu tư vào đồng hành cùng doanh nghiệp ấy, thì Tuấn Anh nghĩ rằng là các bạn nên có một cái quy hoạch, một cái kế hoạch tài chính làm sao để mà chúng ta khi mà trước khi chúng ta đầu tư vào doanh nghiệp ấy, cái phần tiền đó của chúng ta là một cái phần tiền gọi là sẵn sàng. Thì thế nào là sẵn sàng ấy, thì chúng ta sẽ chỉ có tập trung vào hai khái niệm thôi. Thứ nhất ấy, là khái niệm dòng tiền. Thì nếu như mà cái phần tiền mà các bạn liên tục sẽ đầu tư vào doanh nghiệp ấy, là cái phần tiền mà rảnh rỗi của các bạn rồi, thì lúc đó các bạn mới sẵn sàng đầu tư doanh nghiệp. Tức là cái phần dòng tiền đó đã phải là sau khi mà bạn đã chuẩn bị tài chính cho cuộc sống rồi, cho những thứ bất thường xảy ra trong cuộc sống, cho những tương lai chắc chắn mà mình sẽ phải gặp phải trong tương lai. Ví dụ rủi ro là tương lai chắc chắn chúng ta sẽ phải gặp phải, chúng ta không thể chối bỏ rủi ro được, rủi ro cuộc sống đó. Thứ hai là chúng ta không thể chối bỏ được tuổi già của chính chúng ta, nên là cái phần tiền mà chúng ta chuẩn bị cho cái tương lai của chính mình ấy, ở cái lúc hưu trí chắc chắn các bạn phải chuẩn bị rồi. Sau đó thì cái phần tiền còn lại đó, khi bạn tiết kiệm được phần tiền còn lại đó mới gọi là tiết kiệm, và phần tiền đó bạn mang đi đầu tư ấy, thì lúc đó cái phần tiền đó mới thật sự là cái phần tiền mà cái rủi ro mà bạn có thể chấp nhận được. Ở cái gạch đầu dòng số 2 là liên quan đến cái câu chuyện rằng là tài sản. Thế thì có những cái tài sản này, có những người mà có tài sản rồi nói rằng là tôi có 5 tỷ, tôi có 7 tỷ tài sản và tôi sẵn sàng đầu tư. Nhưng mà cái độ sẵn sàng đó ấy, thì ở mỗi người nó lại khác nhau. Ví dụ chúng ta đã dành ra một ngôi nhà để mà hiện tại đang cho thuê và để dành cho lúc hưu trí, chúng ta về hưu thì chúng ta cầm cái dòng tiền cho thuê nhà đó để mà lo cho cái đời sống hưu trí chúng ta, thì như vậy đã là một cái sự sắp xếp về mặt tài sản rồi. Thì phần tiền còn lại đó bạn mới sẵn sàng đi đầu tư được, đúng không ạ? Ý Tuấn Anh là khoản đầu tư rủi ro đó. Thế vậy thì như vậy là ở cái việc phân khu mà về chuẩn bị phần tiền cho cái đầu tư vào doanh nghiệp mà mình đã tách ra khỏi những cái phần mà Tuấn Anh đã nói ở trên á, thì lúc đó cái phần tiền còn lại đó thì chúng ta mới thật sự là sẵn sàng đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp với những rủi ro của bản chất của doanh nghiệp. Như vậy thì khi mà xem xét cái khoản đầu tư ấy, thì Tuấn Anh xem xét cái gì? Thì Tuấn Anh thấy rằng là mọi người hiện tại hơi bị tập trung quá và liên quan đến phần mà gọi là chỉ số tài chính. Phần chỉ số tài chính là phần quan trọng, nhưng mà Tuấn Anh nghĩ rằng là cái phần đấy Tuấn Anh thì để đằng sau đi. Thì Tuấn Anh thấy rằng là tại sao như vậy? Tuấn Anh thấy rằng là bản chất khi mà chúng ta mua cổ phiếu hoặc ngay cả chúng ta mua trái phiếu, tức là phần nợ của doanh nghiệp đó, thì thực ra bản chất là chúng ta đang đồng hành cùng người chủ doanh nghiệp để đi kinh doanh một cái phần kinh doanh của doanh nghiệp. Và dựa vào cái kinh doanh đó thì doanh nghiệp thu lợi và chúng ta cũng được chia một phần lợi ích từ cái việc chúng ta sở hữu cổ phiếu hoặc là trái phiếu đó. Nếu mà xét trên góc độ đó ấy, thì câu hỏi đầu tiên của những nhà đầu tư dài hạn ấy, người ta sẽ hỏi rằng là vậy thì cái đạo đức của cái người chủ đó hoặc là của cái nhóm chủ đó như thế nào. Thì cái phần này thì anh thấy rằng là chúng ta rất ít khi mà đầu tư của chúng ta để ý đến. Thì nếu như mà chúng ta gặp những người mà chủ mà sẵn sàng đại diện phần vốn của các cổ đông mà đi kinh doanh, rồi cũng như là dành trọn vẹn thời gian của họ để đam mê trong cái kinh doanh đó, thì hoàn toàn chúng ta sẽ thấy là rất hợp lý. Và ấy, thực ra phương Tây người ta cũng rất là e ngại những cái doanh nghiệp gọi là one man show, nghĩa là phụ thuộc hoàn toàn vào một cái người nào đó làm chủ của doanh nghiệp đó. Và họ thích hơn là cái mô hình mà nó là khá đa phương trong cái quá trình ra quyết định của doanh nghiệp. Cái vấn đề thứ hai mà tôi đang nghĩ là các bạn nên cân nhắc đó là ý nghĩa xã hội của cái doanh nghiệp đó. Nghe thì hơi lý thuyết, nhưng mà thực tế gần đây thì môi trường kinh doanh chứng minh cho chúng ta thấy một điều ấy. Nếu các doanh nghiệp, đặc biệt những doanh nghiệp lớn mà không xây dựng cái nền tảng kinh doanh của mình dựa trên một cái thị trường ổn định bền vững dài hạn, tức là cái nền tảng kinh doanh đó nó có vẻ có một ý nghĩa dài hạn, thì rất khó cho các đơn vị kinh doanh đó có thể thứ nhất là phát triển được khách hàng, thứ hai rằng là tuyển dụng được đội ngũ nhân lực. Chỉ cần hai yếu tố đó thôi đã đủ làm cho doanh nghiệp khó cạnh tranh trong môi trường cạnh tranh này rồi, chưa kể những yếu tố khác, ví dụ như là được sự hỗ trợ của chính phủ hoặc là sự hỗ trợ của đám đông của xã hội. Thế vậy thì như vậy thì là cái thứ nhất là liên quan đến bản chất của người chủ hoặc nhóm người chủ. Thứ hai là ý nghĩa xã hội hoặc là bản chất của một cái mảng kinh doanh đó. Cái phần thứ ba thì Tuấn Anh thấy rằng là khi mà trước khi đầu tư ấy, Tuấn Anh nghĩ rằng là nhà đầu tư rất ít khi gọi là trải nghiệm thực tiễn trên cái kinh doanh của cái doanh nghiệp đó. Tuấn Anh thấy rằng đây là một cái cách khá là hay. Tức là trước khi mà mình đầu tư vào doanh nghiệp, ví dụ Tuấn Anh nói ví dụ như Vinamilk chẳng hạn, thì câu hỏi rằng là chúng ta đã bao giờ trải nghiệm cái sản phẩm dịch vụ của Vinamilk hay chưa? Thì nếu như bạn định là một nhà đầu tư về công ty sữa Vinamilk thì Tuấn Anh mời bạn là hãy dùng thử hệ sản phẩm dịch vụ của Vinamilk và mình nhìn nhận xung quanh cái môi trường đó, xem cán bộ công nhân viên của họ như thế nào, xem kênh phân phối họ như thế nào, xem để khách hàng đánh giá về họ như thế nào, phản ứng của Vinamilk ở trong những cái tình huống khó khăn, ví dụ Covid thì Vinamilk đang phản ứng như thế nào, cái hệ sản phẩm nó có bền vững ổn định dài hạn hay không. Thì như vậy thì chúng ta dựa vào một vài cái ý kiến đó của Tuấn Anh ấy, thì đấy là những cái ý kiến ban đầu để các bạn có thể lọc được bớt những cái doanh nghiệp mà các bạn cần quan tâm. Sau đó thì các bạn mới đi sâu vào các chỉ số tài chính để tính toán xem cái chỉ tiêu của doanh nghiệp đó ra sao. Vậy thì chúng ta sẽ có một cái lưới lọc rất là tốt để chúng ta gạt bỏ đi một loạt các cái phần mà doanh nghiệp chúng ta không cần phải để ý đến. Ngoài ra thì có một số bạn mới cũng có hỏi Tuấn Anh xem rằng là nếu mà nhà đầu tư mới thì nên quan tâm như thế nào. Thì Tuấn Anh nghĩ rằng là ngoại trừ ba cái lời khuyên lúc đầu này thì Tuấn Anh khuyên cho các bạn mới là các bạn chỉ nên quan tâm những doanh nghiệp gọi là thuộc khu vực lớn nhất thị trường thôi. Thì lớn nhất Việt Nam thì bạn hoàn toàn có thể tham khảo những cái top doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, ví dụ như VNR 500 là 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Ở trên thị trường niêm yết bây giờ ấy, thì thị trường chứng khoán niêm yết thì cũng đã bắt đầu lưu ký hoặc là niêm yết những cái công ty lớn nhất khá lớn trên Việt Nam rồi. Thì chúng ta có thể tìm thấy được những ngân hàng hoặc là chúng ta có thể tìm đến một nhóm gọi là VN30 là 30 công ty lớn nhất trên sàn HOSE, sàn Thành phố Hồ Chí Minh đó. Thì các bạn hoàn toàn có thể khởi đầu bằng cái cách bắt đầu xem từng cái doanh nghiệp ở trong đó. Và nếu mà chúng ta gạt bỏ đi bằng cái lưới lọc mà Tuấn Anh có giới thiệu cho các bạn ba thứ. Thứ nhất, đó là cái đạo đức của người chủ doanh nghiệp cũng như là cái gọi là đạo đức doanh nghiệp đó. Cái vấn đề thứ hai là liên quan đến cái hệ cái tính gọi là bền vững dài hạn, tính ý nghĩa xã hội của cái hệ sản phẩm dịch vụ của cái công ty đó cung cấp. Cái thứ ba là bạn hoàn toàn có thể đến với doanh nghiệp đó hoặc là đến với những cái sản phẩm dịch vụ đó để các bạn có những cái trải nghiệm. Và cuối cùng là dành cho những người mới để các bạn có thể chọn được những doanh nghiệp lớn nhất để xem thôi, để các bạn tránh học quá nhiều, học rộng quá mà không đi vào những cái cụ thể chi tiết. Ở đây thì anh không có đả phá cái câu chuyện là các bạn vẫn phải đọc sách đầu tư hay là tham gia các hội nhóm. Tuy vậy, bằng cái cách đọc bớt đi ấy, thì chúng ta sẽ dễ dàng để khởi đầu. Còn sách đầu tư ấy, thì thứ nhất ấy, các bạn sẽ gặp những cái khó khăn là các nội dung trong sách là rất là chuẩn. Tuy vậy, sách mà đặc biệt các dòng sách ở Mỹ là do cái thị trường chứng khoán ở Mỹ có một cái tiêu chuẩn chuẩn mực rất là cao, ví dụ như vậy. Hoặc là chúng ta đọc ở những cái sách mà viết từ những cái năm là cách đây cả đến tận mấy chục năm rồi, đến năm 70 năm chẳng hạn như thế. Ở tại những cái lúc đó thì những cái khái niệm gọi là ETF, ETF hay những khái niệm rổ chứng khoán, thứ là khái niệm đó thời đó ETF là hoàn toàn là chưa có. Thành ra cái tính áp dụng của các bạn trong thực tiễn sẽ bị giới hạn. Anh hy vọng rằng là bằng 4 cái lý lọc đó thì các bạn sẽ dễ dàng hơn để bắt đầu. Thế nên cảm ơn.